Chủ đề của chúng ta hôm nay sẽ là câu chuyện về người rừng ở Việt Nam. Có một sự thật thú vị là có rất nhiều bằng chứng khoa học chỉ ra rằng có khả năng trong những cánh rừng còn sót lại của Việt Nam vẫn có những người rừng đang sinh sống. Tất nhiên, đó không phải là những người vì biến động chiến tranh, tâm lý hoặc thiên tai mà bị lạc vào rừng và sống ở đó trong thời gian dài. Chúng tôi muốn đề cập đến người rừng theo một ý nghĩa khác. Theo góc nhìn sinh học, con người ngày nay là một trong số nhiều loài người đã từng tồn tại trong lịch sử. Theo sự phân cấp sinh học, trong họ vượn người thì chi người có rất nhiều loài, ví dụ loài người Homo erectus, loài người Neanderthal, loài người Denisova, vân vân và vân vân. Các nhà khoa học tạm thời thống nhất ý kiến, các loài người khác đã tuyệt chủng, để lại duy nhất một loài người còn tồn tại, đó chính là chúng ta, Homo sapiens. Tuy nhiên, nhiều bằng chứng cho thấy những con người tối cổ có thể vẫn tồn tại đâu đó trong thiên nhiên. Việt Nam từ lâu vẫn được cộng đồng nghiên cứu quốc tế lưu ý tới vì ở đây có những dấu hiệu cho thấy sự tồn tại của một, thậm chí là nhiều loài người khác. Giới khoa học đặt cho những sinh vật này một cái tên chung là người rừng hoặc Bantutut. Hãy cùng tìm hiểu những thông tin xung quanh bức màn bí ẩn này. Những ghi chép đầu tiên về một giống người hoang dã tại Việt Nam đã được những thực dân Pháp thực hiện vào năm 1947. Trong một báo cáo ngắn có tên là Người hoang dã ở Kon Tum. Theo đó, đêm ngày 23, rạng sáng ngày 24 tháng 8 năm 1947, trong lúc cùng những người thiểu số Gia Rai, Xê Đăng, Ba Na đi bộ băng qua một khu rừng gần làng Công Ma Ha, một sĩ quan Pháp tên là Jules Lagua đã bắt gặp một người đàn ông hoang dã có dáng đi thẳng đứng rất cao lớn. Theo những người thiểu số đi cùng, đó không phải là một con người nhưng cũng không phải là một con vật. Anh ta ăn trái cây, côn trùng, bất cứ thứ gì có thể bắt được và chắc chắn anh ta không thuộc bất kỳ bộ tộc nào. Dường như người hoang dã này sống một mình và vào ban đêm người ta có thể nghe thấy tiếng anh ta hú gọi bạn tình. Trong cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên còn lưu truyền rất nhiều câu chuyện về những giống người như vậy. Sau người Pháp, đến lượt những người Mỹ chứng kiến người vượn ở Việt Nam. Đã có rất nhiều báo cáo về người rừng trong thời kỳ chiến tranh ở Việt Nam. Trong đó có các báo cáo của lính Mỹ về việc người rừng xuất hiện tại tỉnh Kon Tum, gần đường biên giới Việt Nam, Lào, Campuchia. Họ miêu tả về một sinh vật không giống người, cũng không giống khỉ và cho rằng đó là sinh vật mà người Việt Nam gọi là người rừng. Một lính Mỹ tên là Gary Lidenrer khi đang đi tuần tra với 6 người thuộc đội trinh sát không quân 101 kể lại rằng anh đã nhìn thấy một sinh vật có đôi mắt sâu với hai hàng lông mày rậm rạp cao khoảng 1,5 m với cánh tay dài và đầy cơ bắp. Sinh vật đó đi thẳng với vai rộng và thân hình nặng nề. Các đồng đội cho rằng anh ta đã nhìn thấy một con vượn nhưng Lidenrer bác bỏ điều này bởi vì anh ta đã từng nhìn thấy nhiều con vượn trước đây. Trong chương trình truyền hình Finding Bigfoot, đi tìm người rừng năm 2013, cựu chiến binh Mỹ Thomas M. Jenkins, cựu lính trinh sát ở Việt Nam năm 1969, kể rằng ông đã từng thấy một đàn vượn lớn trông giống như người ném đá vào trung đội của mình. Đó là lý do tại sao những người lính Mỹ gọi những sinh vật này là vượn đá. Jenkins mô tả, so với các loài vượn thông thường, vượn đá to lớn, cơ bắp hơn và cách hành xử người hơn. Chúng thường la hét và lắc nắm đấm để dọa dẫm kẻ thù của mình. Đáng tiếc rằng trong điều kiện chiến tranh, không có tấm ảnh nào được ghi lại. Đó là những thông tin được nhân chứng kể lại. Còn trên thực tế, vào năm 2012, chương trình truyền hình Destination Truth của Mỹ chuyên tìm hiểu về những sinh vật bí hiểm và hiện tượng kỳ lạ trên thế giới đã tới bán đảo Đông Nam Á để tìm kiếm dã nhân Bantutut, vốn được miêu tả trong truyền thuyết là một sinh vật bí ẩn có hình người. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng thiết bị hình ảnh nhiệt để tìm kiếm dấu vết của dã nhân bí ẩn trong các khu rừng thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Vũ Quang thuộc tỉnh Hà Tĩnh của Việt Nam. Sau nhiều ngày tìm kiếm trong rừng và các hang động, các thành viên trong nhóm thám hiểm đã phát hiện thấy dấu chân rất lớn mà họ tin rằng thuộc về dã nhân Bantutut hay còn gọi là người rừng. Đó là những nỗ lực của cộng đồng sinh học thế giới. Còn tại Việt Nam, những ghi chép rõ ràng về người rừng đã có từ thế kỷ 18. trong sách Tang Thương Ngẫu Lục của hai tác giả Phạm Đình Hổ và Nguyễn Án, hoàn thành những năm đầu đời vua Gia Long, có kể lại một câu chuyện như sau. Các động, các trại ở Tuyên Quang, phần nhiều ở xen vào tận hang núi, dân bản thổ thường làm nhà giàn để tránh thú dữ. Hồi quan đốc đồng Nguyễn Đình Thạc ở trấn, có một người khổng lồ vào nhà trong xóm bắt người mà ăn. Nhà có 10 người, ăn mất 9. Một người chạy trốn được lên báo quan. Quan cho xe súng lớn đến bắn bừa vào. Người ấy ngồi chết trên nhà sàn, chân thõng xuống tận đất. Lôi ra thì thấy thân thể trần truồng, dài ước hơn 2 trượng, tóc ngắn đến vai. Theo sách cổ, 1 trượng vào thời Lê tương đương 1,7 mét, tức là người khổng lồ đó cao khoảng 3,4 mét. Sách Tang Thương Ngẫu Lục viết tiếp: sau khi bắn hạ người khổng lồ, ông Nguyễn Đình Thạc lấy làm lạ, về thuật chuyện với quan Bình Chương Phan Trọng Phiến. Ông Phan Trọng Phiến nói đó là giống người ở biên cảnh Tây Nam. Năm Giáp Ngọ 1774, tôi đi đánh phương Nam, có thấy trong kho vũ khố của họ Nguyễn một bộ da người cũng suýt soát như thế, bên trong chứa đầy trấu. Hỏi người coi giữ, họ nói bắt được trong rừng, chính người này thuộc về giống ấy. Tuy nhiên sau đó đất nước xảy ra chiến tranh liên miên, thành Phú Xuân bị quân Tây Sơn chiếm, rồi sau đó vua Gia Long chiếm lại, nên sử sách về sau không ghi chép gì về tài sản trong kho tàng của các chú Nguyễn nữa. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Việt, cựu giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Động vật Ẩn sinh và Động vật Quý hiếm thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, là một người cực kỳ tâm huyết với đề tài này. Ông đã bắt đầu thu thập thông tin từ năm 1977. Một ngày mưa năm 1982, tại đỉnh đèo Ngọc Linh, ngọn núi cao nhất miền Nam Việt Nam, thuộc Gia Lai Kon Tum, ông Việt và các đồng nghiệp đã có cơ hội chứng kiến một dấu chân kỳ lạ. Đó là một dấu chân lớn vừa in xuống đất, dài 28cm và rộng 12cm. Bàn chân tiêu bản rất rõ nét, với các ngón chân rất dài, giữa lòng bàn chân có một vùng lõm rất sâu. Với một bàn chân như vậy, chủ nhân của nó có thể dễ dàng leo lên những vùng núi dốc hay các mỏm đá. Nhưng ngay sau đó, chiếc xe của ông đột ngột bị gãy nhíp, trời bắt đầu mưa lớn và tiếng hú của những loài thú dữ đã khiến cả đoàn phải mau chóng tìm cách rời đi. Ông Việt mất đi một cơ hội hiếm hoi vén bức màn bí mật lớn trong lịch sử loài người. May mắn thay, Phó giáo sư Việt đã kịp chụp ảnh và đổ thạch cao tiêu bản mẫu dấu chân này. Phó giáo sư cho rằng đây chính là một bằng chứng vững chắc cho thấy vào những năm 80, người rừng vẫn còn sống trong những cánh rừng đại ngàn ở Tây Nguyên. Trở về sau chuyến thám hiểm, Phó giáo sư Việt tiếp tục điều tra và phát hiện ra rằng hóa ra có rất nhiều nhân chứng đã nhìn thấy người rừng. Điển hình nhất là những chiến sĩ giải phóng quân đã từng tham chiến tại vùng rừng núi Trường Sơn và đồng bào các dân tộc ở đây. Sau đó, chương trình Môi sinh 5.202 mà Phó giáo sư Việt tham gia đã được Hội đồng Bộ trưởng Việt Nam phê duyệt. Ngày 7 tháng 4 năm 1982, theo đề nghị của nhóm nghiên cứu khoa học thuộc chương trình 5.202, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khi đó là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, đã ký quyết định số 65/HDBT về việc tạm thời khoanh vùng núi Chư Môm Rây, Ngọc Vin thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Gia Lai, Kon Tum thành khu rừng cấm. Tại điều 3 của quyết định có ghi rõ: cấm săn bắt các loại chim, muông, thú rừng, đặc biệt là cấm săn bắt loài đời ươi có thân hình cao lớn, nghi là người rừng, có thể tồn tại trong rừng. Theo đó, Hội đồng Bộ trưởng đã quyết định di rời lâm trường Bắc Sa Thầy đi nơi khác để giữ môi trường sống, bảo tồn đa dạng sinh học cũng như cơ hội cho người rừng tồn tại. Tiếp đó, Phó giáo sư Việt và các đồng nghiệp lại được tiếp cận với một manh mối mới. Một nhân chứng từng là nhân viên kiểm lâm ở lâm trường Bắc Sa Thầy kể lại: năm 1980, anh đã tận mắt nhìn thấy người rừng từ vị trí rất gần. Thoạt đầu, những người kiểm lâm tưởng đó là gấu, nhưng tiến lại gần thì thấy một con vật to lớn, người đầy lông lá, đứng thẳng bằng hai chân, tóc xõa ngang lưng, đang rung một thân cây để nhặt trứng chim rơi xuống. Người rừng đó cao khoảng 1,8 m và rất khỏe. Cái cây lớn có đường kính khoảng 20cm mà bị rung lên bần bật khi bị người rừng lắc. Nắm được manh mối, Phó giáo sư Việt đã trở lại Bắc Sa Thầy vào năm 1983 để điều tra. Lần này, ông được một số người dân sinh sống trong rừng sâu cho biết, khoảng một tuần trước đó, họ đã đưa một đoàn văn công đi biểu diễn, Biểu diễn xong thì trời đã tối nên tất cả vào một cái hang trong rừng để trú lại qua đêm và cũng đã giáp mặt người rừng. Theo lời kể, nửa đêm họ nhìn thấy một cái bóng cao khoảng 1,5 mét đi thẳng, hú lên từng hồi và có nhiều tiếng hú xung quanh hang đáp lại. Sợ quá, họ liền lấy súng AK để bắn dọa. Người rừng sau đó bỏ đi và tiếng hú cũng xa dần. Sáng hôm sau, họ nhìn thấy những dấu chân to hơn chân người xung quanh hang. Phó giáo sư Việt cho rằng, như vậy không chỉ có những cuộc bắt gặp những cá thể người rừng hay gia đình ba cá thể to lớn, mà còn có những cuộc bắt gặp dạng người rừng thấp bé hơn và sống theo đàn. Theo ông, có hai dạng người rừng và phân bố khắp trên lãnh thổ Việt Nam từ vùng Tây Bắc cho đến Tây Nguyên. Dạng người rừng thứ nhất là dạng người rừng thấp nhỏ khoảng từ 1,4 m đến 1,5 m, lông lá đầy người, trừ mặt, dáng đi thẳng bằng hai chân và sống theo bầy đàn khoảng từ 10 đến 15 cá thể. Dạng người rừng thứ hai là người rừng cao lớn khoảng từ 1,8 m đến 1,9 m, cũng có lông lá đầy người, trừ mặt, dáng đi thẳng bằng hai chân và sống theo hình thức cá thể đơn lẻ hoặc gia đình có ba người. Một nhà khoa học khác, giáo sư Đào Văn Tiến, một chuyên gia sinh học hàng đầu của Việt Nam cũng cho biết, trong một cuộc thám hiểm các vùng rừng núi Sơn La vào năm 1965, ông cũng từng được nghe người dân kể lại rằng họ từng thấy loại khỉ giống hệt người, cao khoảng 1,5 m, đi thẳng bằng hai chân, ban đêm thường vào nhà dân ăn trộm cơm nguội. Họ gọi đó là pì con cói. Theo giáo sư Tiến, thì sở dĩ có thể khẳng định đó là người rừng chứ không phải khỉ, vì khỉ chỉ hoạt động vào ban ngày chứ không có thói quen đi ăn vào ban đêm. Cũng không bao giờ khỉ làm đạo trích vào nhà dân bốc trộm cơm nguội. Một nhà dân tộc học nổi tiếng của Việt Nam, giáo sư Đặng Nghiêm Vạn, cũng cung cấp những câu chuyện từ góc độ mới. Ông cho biết, trong truyền thuyết của các dân tộc trải dài từ miền Bắc vào đến miền Trung Việt Nam, đều nhắc đến những sinh vật giống người nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, biết sử dụng lửa và thích ăn các loại côn trùng nhuyễn thể trong rừng. Họ thường sống thành cặp và ngủ trong các hang núi. Giáo sư Vạn cũng cho biết, vào ban đêm, người rừng thường đi đến những chỗ nào có người nhóm lửa và xin ngồi cạnh. Tuy nhiên họ không nói gì hoặc nói những từ không ai hiểu được. Cho đến nay, đó là những thông tin khả dĩ nhất. Việc nghiên cứu về người rừng tại Việt Nam chưa có bước tiến nào mới. Thế nhưng, nếu như còn tồn tại, chắc chắn những người rừng đang lâm vào tình thế nguy cấp vì mất không gian sinh tồn. Vùng núi Sơn La nơi có loài pì con cói đã ngập chìm dưới mặt nước hồ thủy điện. Những cánh rừng miền Trung đang bị triệt hạ ngày đêm và những tay săn trộm chắc chắn không bỏ lỡ cơ hội tiêu diệt người rừng. Bạn nghĩ sao về những người rừng tại Việt Nam? Hãy để lại comment của mình ở bên dưới nhé!